chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bạn tu, công đức hay phước báo. Năm mới ta đi, có nhiều người ta đi chùa, đi thập tử, thì ta nhìn thấy cái loại, thấy cái hòm công đức, thì ta cứ bỏ vào đó vài đồng. Và đi 10 nơi, 20 nơi thì ta cho đó là hôm nay ta đã có rất nhiều công đức. Đây là cái thưởng thức. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết thì cứ ngỡ là ta đang tu công đức. Thật ra đó chỉ là phước báo. Chỉ là, có thể nói là rộng tu, phước điền. Gieo một chút phước điền ở nơi cửa Phật. Chứ không phải là công đức. Công đức là chính mình phải tu, chính mình phải đạt đến tâm thanh tịnh thì mới có công đức. Chúng ta thường nghe nói là lửa thiêu rừng công đức. Có nghĩa là khi nào tâm ta thanh tịnh thì lúc ta mới có công đức. Còn nếu tâm ta không thanh tịnh, ta tu một thời gian dài mà tâm sân phiền não khởi lên thì coi như là công đức mất hết. Cho nên có còn được công đức hay không là ở tâm của mình. Tâm phải thanh tịnh thì mới có công đức. Còn tâm không thanh tịnh thì chỉ có phước báo, chứ không phải công đức. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều là phước đức nó không có công đức, nhưng mà trong công đức nó có phước đức. Công đức thì giúp chúng ta mới vượt thoát sanh tử. Còn phước báo, phước đức thì chỉ để hưởng phước, tái sanh được phước. Câu này chúng ta phải phân cho rõ. Những cái tập tục mà đa phần miền Bắc thì mới thấy, miền Nam thì rất ít. Cứ đi chùa là cứ nhét vô tay Phật, ở bàn nào cũng nhét một tờ, cũng coi như là nhìn ở trên bàn Phật thì chỗ nào cũng có tiền lẻ. Tôi đi đến đâu mà tôi thấy cái đó thì tôi nói, tôi tiền chẳng tôi không thèm xài ở đâu mà Phật Bồ Tát mà đi xài tiền lẻ của mấy người. Mình phải nói như vậy để họ mới tỉnh ra. Mà thật, cũng có rất nhiều nơi họ cũng tỉnh ngộ. Và những người nghe qua một lần rồi thì họ sẽ không làm nữa. Thật ra mà ta đi chùa, đến một ngôi chùa nào đó, ta muốn cúng dường thì ta cứ để ngay cái hòm đó là 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu gì đó, ta cứ để thẳng vào đó là được rồi. Đó là ta đã gọng gieo phước điền rồi. Mình nghĩ là mình tu phước vào đó, còn chuyện cái tiền đó người ta sẽ làm gì đó thì tùy. Chứ không phải là chúng ta là cái bàn này cúng một miếng, một mấy chục, bàn kia cúng mấy chục, gọi là ở có những nơi là 8 bàn, 9 bàn, 10 bàn gì đó thì mình phải bỏ tới, phải để 8, 9 nơi. Đó là việc làm bất kính. Nhưng người khác nhìn vào nó chân thật là không trang nghiêm. Việc này người chân thật học Phật phải biết. Còn ngày Tết cứ đi hái lộc có cần thiết không? Không cần thiết một thế nào. Nếu mà hái là lộc mà hái được thì người ta đâu cần phải tích công bồi đức, phải tu phước. Người ta hái nhiều một chút thì người ta lại có nhiều phước báo, nhiều công đức. Cho nên là chúng ta không nên có cái thấy người ta làm rồi mình bắt chước. Mình sợ mình không làm thì mình lại thiếu không có lọc. Đó là sự sai lầm. Thí dụ như cây mai này, mà mai là không có ở đây, không có ai đến chứ. Chứ mà nếu có người đến thì họ cứ mỗi người gỡ một bông thì chắc có lẽ là cũng chẳng còn cái nào, còn cái trà không. Đâu có cần thiết. Lộc là quả. Vậy thì phải có nhân, mới có tu nhân thì mới có quả. À, vậy thì ta cứ tu nhân đi. Tích cực dung bồi cái nhân tốt thì chắc chắn sẽ có cái quả tốt. Đây là cái thường thức mà chúng ta phải biết đây. Chứ không thì ta cứ cuốn theo chiều gió, xưa bài nay làm, người khác làm mình lại bắt chước làm theo. Đi chùa người nào cũng chen lấn để mà thắp cho được nhiều cái nhang vào, người nào cũng đốt hết một bó nhang to. Phải nói là làm cho các thầy phải khổ sở đấy. Nghĩa là phải có người rút chân nhang ra. Tôi nhìn thấy một nơi hả, cái chân nhang không á, là cả một núi vậy nè. Cả một cái một thứ điều mình giống như một cái đồi nhỏ vậy đó. Cái chân nhang không á, cứ rút ra chụng nước một cái, dục ra đó, dùng chụng nước một cái, dục vô đó. Một đống biết bao nhiêu tiền bạc. Mình thấy nó có quá lãng phí không? Cho nên người ta thắp nhang, thắp hương thì kệ người ta. Chúng ta không cần thắp hương. Như thầy ở đây rất là hạn chế. Lâu lâu vậy mới thắp vài cái hương. Hương thơm để hương mà. Để chi vậy? Để cho nó tẩy cái mùi ẩm mốc. Chứ không phải thắp hương để câu thông với Phật. À, tại nơi nhiều nơi thầy nói nhiều năm mà, thắp hương là để làm đen lỗ mũi ông Phật. Tại vì ông Phật ngồi kiểu này nè, đây cái lỗ mũi đốt nhang nó bay lên, thời gian lỗ mũi ông Phật đen thui. Ta phải nhớ rằng cúng Phật là gì? Giới hương, định hương. Hương giới, hương định, hương huệ. Cái bài cúng hương đó, bài này tôi nói hoài, mình đọc là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh dân đại biến pháp giới, cúng dường mười phương chư Phật. Chứ đâu có là hương mà cưa, hương bột gòn, hương bột cây tầm chạp, tầm tạp, trầm mà tạp chứ không phải là trầm thiệt. Rõ ràng là hương giới, hương định, hương huệ. Cúng Phật bằng cái giới định tuệ. Vậy thì ta đem tâm thanh tịnh đến với Phật. Thì đó mới chân thật là cúng Phật. Vậy thì có cần thắp hương không? Đa phần ở đây thì có thắp hương, tại vì lâu lâu cũng có người người ta muốn câu thông với Phật, người ta mua ta để ta gửi, thì cho nên mình cũng phải lâu lâu cũng đốt cho nó tẩy mùi ẩm mốc, chứ không có bận tâm cái phần đó. Việc này chúng ta phải nên hiểu, chứ đừng thấy người ta làm rồi chúng ta làm. Và cũng càng không nên rằng cái đêm giao thừa mà đốt cái nhang cho to rồi xong rồi xách về chạy. Ô, chạy không chạy xe mà gắn máy đó mà nó bay đầy trời đầy cháy quần cháy áo người ta. Thử đi tối giao thừa đi sẽ thấy họ cầm hương, họ cầm cây to, họ chạy cái bằng lửa nó băng tung té văng vô áo dài, áo lụa của người ta. Thấy người ta làm mình làm theo thì đó là người không có trí tuệ. Những cái thưởng thức này mà nếu như không được không nói thì thấy người ta làm mình không làm, giống như nó thiếu thiếu. Và trong khi người ta làm sai mà chúng ta cũng làm theo. Mà đặc biệt là cái gì sai nhiều quá thì nó trở thành đúng. À? Ai cũng làm vậy mà. À? Cứ mình cứ vào chùa đó, cứ nhét tiền lẻ trên tay Phật để đầy bàn. Bàn nào cũng có tiền. Mà chúng ta thấy tiền lẻ thì nó đi theo cái dòng tiền. Lúc thì nó vào chợ cá, lúc thì nó vào chợ hóa chất, lúc thì nó vào chợ phân bón. Khắp nơi chứ, nó mang theo rất nhiều những cái gọi là tạp chất, tạp hương đó. Thế mà nó được để lên bàn cúng thánh thần, cúng Phật. Những cái điều gì mà thế này mà người ta cũng không nghĩ cả. Cho nên tôi đi mà tôi thấy mấy chỗ đó là tôi giảng thôi. Tiền chẳng tôi cũng không thèm xài nữa. Ở đâu mà xài tiền lẻ. À. Phật Bồ Tát mà đi xài toàn là tiền lẻ à? À. Phật cũng được là phước trí nhị nghiêm, phước đức trí tuệ viên mãn tròn đầy. À. Cho nên nếu chúng ta muốn cúng Phật thì chúng ta phải y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy. Và thường dùng cái từ là rộng tu phước điền là đúng hơn. Cái thùng mà để tiền đó là rộng tu phước điền, chứ không để là thùng công đức. Nhưng mà mình quen dùng từ công thùng công đức. Chính mình tu tập, mình đạt được tâm thanh tịnh thì đó mới gọi là công đức. Còn ta gọng kết thiện duyên, ta làm nhiều phước lành, đó chỉ là phước báo, là phước đức, chứ không phải là công đức. Cứ nghĩ rằng mình làm đó là làm công đức. Còn nhiều người ở một cây cột khắc cái tên của mình vào. À. Coi như là thí chủ Trần Văn A công đức. À. Nó là cây cột này là do Trần Văn A có công đức ghi cái tên vào luôn. Chúng ta thấy những người làm, những người họ làm rất nhiều việc nhưng họ đâu có để, đâu có tên tuổi đâu. Trừ khi báo chí biết được, phanh phui tên tuổi của họ ra. Chứ họ quyên rất là nhiều tiền. Nhiều lắm luôn, chứ không phải là ít. Mình thấy như cái vị mà thí chủ mà xây dựng cái trung tâm giáo dục đệ tử quy của Hòa Thượng đó. Chỉ một người thôi thì đã xây hết một cái trung tâm nữa. Mà người ta cũng không biết người đó là ai. Thì làm như vậy đó nó mới trở thành là công đức. Còn nhiều người tán thán khen tặng, báo chí ca ngợi thì chúng ta đã hưởng hết phước. Tại sao chúng ta gọi là âm đức? Âm đức là mình làm mà không ai biết. Làm với tâm chân thành mà không ai biết. Mấy hôm nay nhiều nơi phát gạo. Hôm nay cũng có nữa nè. Thì người ta hỏi, ủa thầy không về thì phát sao? Tôi nói, chơi vậy. Chơi vậy. Mấy người phát được rồi. Cứ phát cho bà con ăn Tết là được rồi. Mà phải nói là rất là nhẹ nhàng. Không phải mà cực khổ đi chù bị rồi đi phải mua rồi ôi mệt. À, cái chị gần nhà, chị bán tạp hóa, có gạo, có dầu, có đường, có nước mắm, nước tương, à, chị chuẩn bị cho 100 phần. Rồi cái chị phát luôn. Người ta ngạc nhiên, tôi nói, ủa, thầy không phát sao? Chị cứ làm vậy mà. Mình có sợ họ ăn gian không? À, chắc chắn là họ sẽ không ăn gian. Họ còn làm tốt nữa. Mình làm như vậy để, tại vì mình hoàn toàn tin họ. Khi có người mà được đặt cái niềm tin vào họ thì tự khắc họ, cái lòng, cái tánh lương thiện của họ cũng phát khởi. Và chẳng những họ làm một cách rất là chân thành, họ lại phát tâm làm rất là tốt. Cho nên nhiều người cứ phải làm sao mà cho người ta biết rằng mình hôm nay mình làm, ta cố gắng làm, gọi là âm đức, không cần phải người ta khen ngợi tán tụng, mà nhất là những nơi gọi là làm xong còn xách về một cái bằng gọi là bằng công đức để hạ nó nhìn nó có bằng công đức nữa. Mình được chứng nhận có bằng công đức, nhưng mà chúng ta thấy nó có thật không? Phải thật là bằng công đức không? Công đức là phải vượt được, giúp mình vượt thoát sanh tử mới gọi là bằng, mới gọi là công đức. Cho nên công đức là phải tự mình tu tập. Mình xa lìa, tâm mình xa lìa đi cái tham sân si mạng. Trong tâm mình mà vẫn còn tham sân si mạng thì ngày đó chúng ta chưa có công đức. Chỉ có phước đức thôi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Phước đức thì chỉ giúp chúng ta tái sanh. Còn công đức thì mới giúp chúng ta vượt thoát sanh tử. Cho nên bài học hôm nay là chúng ta tu là công đức hay phước đức. Làm với tâm không mong cầu, làm với tâm gọi là vị tha vô ngã. Vì người mà làm mà không có cái ta trong đó. Thí dụ mình bố thí, mình không thấy mình thí, mình không thấy người nhận mình bố thí, và nghe cái vật mình bố thí ra mình cũng không thấy luôn. Đó là bố thí ba la mật, thì đó mới là công đức. Thí dụ bây giờ kỳ này mình phát 100 cái đồng hồ treo tường, mình không thấy mình phát 100 cái đồng hồ, mình cũng không thấy 100 người kia nhận, và mình cũng không thấy 100 cái đồng hồ mình đã bỏ ra, không thấy. Như bởi vì như hòa thượng dạy đó, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức, thì đó mới là việc làm gọi là đáo bì ngàn, gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật có nghĩa là cái từ dịch là tiếng là đau biên à. Việc làm đó giúp mình đau biên à, có nghĩa là vượt qua được bờ sinh tử, đến được bờ an vui, gọi là bờ bỉ ngạn. Tất cả đều ở tâm chúng ta mà. Ta làm mà ta xa lìa đi cái ta thì tự khắc việc làm đó sẽ là công đức. Còn nếu mà làm thấy, còn thấy ta đang làm thì nó chỉ là phước báo. Nói đến đây mà nhớ cái câu mà tôi hay nhắc hoài. Trong kinh Phật đã nói đó, trong cái sám hối mà chúng ta thường hay phát nguyện với Phật: hôm nay con phát tâm không vì phước báo trời người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cũng không, mà con phát tâm này là vì quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Việc làm hôm nay, tu sự tu tập hôm nay không phải là vì phước báo để cầu được làm người đời sau được xinh đẹp, hay là làm ông trời, làm được thiên nhân, làm ông trời, không. Thanh văn là các bậc A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát cũng không, mà là chỉ là gì? Duy trí tối thượng thừa, là chỉ ở quả vị tối thượng thừa, là quả vị Phật. Ấy, Phật dạy chúng ta rõ ràng mà. Đó. Vì tất cả các việc làm của chúng ta là để thành tựu cho quả vị Phật. Là một cái học nghiệp cao nhất, học nghiệp mà hoàn thiện nhất, để chi? Để đủ năng lực tiếp độ chúng sanh. Chúng ta lại cứ làm cái gì đó mà cứ mong cầu bình an, mạnh giỏi, khỏe mạnh, sống lâu. Nó còn con quá. À, cái tâm đó nó nhỏ hẹp quá. Đó là gọi là gì? Mình không dám gọi là phát cái tâm lớn. Phát cái tâm thành Phật. Vì chỉ có Phật mới đủ năng lực để mà độ tiếp độ chúng sanh ở mười phương thế giới. Sanh lão bệnh tử là định luật của con người, có ai tránh khỏi đâu. Mà chúng ta mong cầu đừng có bệnh, đừng có khổ, đừng có chết. Nó là một trở thành một định luật rồi, thì nó tới giờ lúc nào nó đã chết thì nó chết. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là gì? Người có phước thì nhất định cái phước nó sẽ dàn giải trong cuộc đời của chúng ta. Người có công đức, công đức trong công đức là có phước đức nha. Nhưng mà trong phước đức không có công đức. Vậy thì người có phước đức, có phước báo thì mọi việc nó sẽ rất, nó hanh thông. Chắc chắn là ít bệnh, ít khổ. Tại vì sao? Họ xa lìa hết tất cả những cái mong cầu của bản thân. Tất cả những cái mong cầu của bản thân là điều để dành cho người khác hết rồi, không phải dành cho bản thân mình. Cho nên làm gì có khổ. Làm gì có khổ. Có người ta có trong cái cuộc đời này có bát khổ, là tám khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tấn hồi khổ, ngủ ấm xí thành khổ, tám khổ. Chúng ta thấy cầu bất đắc khổ. Cầu không được mà khổ, đúng không? Mà ta không mong cầu thì ta có khổ không? Mình mong cầu Tết này phải về quê, Tết này phải làm gì đó, mà mình không về được, khổ. Hả? Mà phải tất cả mình cứ tùy duyên. Thuận thì làm, không thuận thì thôi. Vậy thì tâm nó bình thản không? Bởi vì Hòa Thượng mới nói câu gì? Nhân đảo vô cầu, phẩm tự cao. Có người mà đạt đến không mong cầu thì phẩm đức giá trị tự nhiên nó được nâng cao. Vậy thì không mong cầu gì hết. Không bao giờ nghĩ đến cái sự tiện nghi cho bản thân, mà chỉ nghĩ đến lợi ích của chúng sanh. Nhưng mà đừng nghĩ rằng khi mình chỉ toàn tâm toàn lực nghĩ đến chúng sanh mà mình thì cơ hàn đâu, mình thì khổ sở đâu. Không khổ tí nào. Tại vì mình biết rằng người phước nhất định phải ở đất phước, phải không? Thì tất cả mọi thứ nó phải tự an bài một cách hết sức là chu đáo. Như Tết này đó, cực kỳ là hạn chế. Có nghĩa là hoàn toàn ở trên này thì gần như là không tiếp xúc ai. Nhưng mà bằng cách này, bằng cách nọ, mà nó đến đây thôi, bây giờ đồ đạc thôi, nó không biết. Bây giờ là Tết thì làm sao mà ăn cho nó hết nữa, ở đó. Cái người hỏi thầy, nói năm nay thầy có bánh tét, có bánh chưng không thầy? Trời đất ơi, bây giờ bánh chưng 3-4 cái. Còn bánh tét thì 3-4 bộ, 3-4 đoạn to như thế này rồi. Hả? Còn hoa thì bây giờ phải, không biết giờ cấm đâu nữa, giờ nó đang nằm ở còn ông không? À. Cho nên là cầu bất đắc khổ, đó là bốn cái khổ mà sinh lão bệnh tử là con người ta không thể tránh khỏi. Nhưng ta là biết đó là định lực, thì chúng ta biết rõ định lực đó rồi, chúng ta không hề quan tâm đến nó nữa. Còn cái mà chúng ta có thể đối trị được chính là cầu bất đắc, chính là cầu. Mà không cầu thì làm sao có khổ? Lúc nào cũng cầu bình an, cầu mạnh giỏi, cầu được sống lâu, cả các thứ đó cũng không cầu. Hòa thượng làm cả một đời, Hòa thượng làm cho chúng ta ra cái điển phạm đó. Hòa thượng nói cả đời tôi không hề cầu chuyện cầu tuổi thọ, cầu sống lâu, cầu tuổi thọ, cầu phước báo, mà chỉ tích cực làm những việc lợi ích cho chúng sanh thì tự khắc tuổi thọ không có, tự nhiên tuổi thọ nó lại có. Không có phước báo, tự nhiên phước báo nó. Nó tự nó dung nó và nó tràn đầy. Đầy đủ. Cho nên mình phải hiểu cái đạo lý mà người ta không hiểu. Cứ mong cầu. Còn chúng ta, Phật dạy chúng ta ngược lại, ta cứ xả, cứ tặng cho, cứ đem đến những cái hạnh phúc, những cái tiện nghi mà mình có thể giúp được người, mình hãy làm, mình phải hết sức tận lực mà làm. Bởi vì Hòa Thượng mới nói nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Có người mà đạt đến mà khi không mong cầu rồi thì tự khắc phẩm đức giá trị nó tự nâng cao. Mà phẩm đức giá trị nâng cao rồi thì tất cả phước đức, tuổi thọ, hoàn cảnh sống, cái gì nó cũng tốt. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy có những người ta cầu mà có được đâu. Cho nên họ khổ. Cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ. À, cái đoạn này thì cái này thì hơi nặng, hơi gọi là ái biệt ly khổ. Thương nhau mà không gặp nhau, thích nhau mà không được, không được ở chung với nhau, hay là không được làm việc với nhau. Có người ta mâu thuẫn, ái biệt ly khổ. Lúc mà yêu nhau mà người yêu sắp chết thì lúc đó người ta nói sao? Thà nỡ sanh ly chứ ai nỡ tử biệt. À, thà sanh ly chứ ai nỡ tử biệt. À, tí rằng là người ở trong nước, người ở ngoài nước mà còn sống, còn biết à, người mình thương, người mình yêu nó còn cũng còn đang sống mà nó nghe chết cái mình ấy, đau khổ cùng tận. À, lúc đó mới nói là thà sanh ly chứ ai nỡ tử biệt. Nhưng mà rồi cái sống mà không được gần nhau, thà tử biệt chứ ai nỡ sanh ly. À, thà tử biệt chứ ai nỡ sanh ly. Thì sanh ly hay tử biệt gì cũng khổ hết. Nhưng mà người ta sẽ mong cầu thôi thì không gần nhau nhưng mà còn sống thì cũng tốt, nó bớt khổ hơn. Rồi còn sống mà không gặp nhau nó thà là chết đi chứ không gặp nhau kiểu này nó khổ quá. Thà sanh ly chứ ai nỡ tử biệt. Ngược lại thì là thà tử biệt chứ ai nỡ sanh ly. Cuối cùng khổ. Mà ta phải nhìn thấy được cái nguyên lý của nó. Thấy rõ, hiểu rõ được cái thì chúng ta phải tùy duyên. Nếu đủ duyên thì hợp. Không đủ duyên thì thôi vậy. Nhưng mà khó lắm, đâu phải dễ mấy ai mà thôi dậy được đâu. À, đâu có thể thôi dậy được đâu. À. Thế chúng ta phải có cái thời gian để công phu. Đúng không? Phải có thời gian công phu. Thật ra chẳng qua là chúng ta tập cho cái tập khí mình nó sâu dày. Nó quá dính mắc vào cái ta và cái của ta, cho nên nó rất là nặng nề. Còn ta hãy tập cho ta sống vì mọi người. Khởi tâm đồng niệm suốt ngày của ta là nghĩ đến người khác nhiều. Gia đình ta, con cái ta, cũng như gia đình bao nhiêu người khác, cũng như bao nhiêu con cái của người khác. Thế từ khác thì chúng ta từ từ chúng ta nó cũng nhẹ đi và nó quen dần đi. Cũng có những cái gọi là những cái tình ái riêng tư đó, nó nặng nề đó. Thật ra chẳng qua là chúng ta hãy nâng cấp nó lên, hãy thân gọi là thăng qua nó hơn. Từ cái yêu một người rất rất là sâu đậm thì mình cũng yêu mọi người cũng sâu đậm như vậy. À, thì chắc khác có phải là nó nhẹ đi không? À, nó nhẹ đi. Từ chỉ một người sâu đậm thôi, mình sẽ yêu mọi người cũng sâu đậm như vậy. Vậy thì chúng ta lúc đó nó không còn nặng nữa. tất cả đều nặng như nhau mà. À, vậy thì nó trở thành nhẹ đi. Rồi oán tấn ngồi khổ, ghét nhau mà lại phải gặp nhau. À, ghét nhau và phải gặp nhau. Thì thôi, khổ. Tự nhiên mình đang phấn khởi, mình bước vào một buổi họp mặt. Tự nhiên mình gặp một người đã từng phản bội mình, cái tự nhiên mình hôm đó coi như cái buổi đó mình mình mất vui. À, hay là một người đã từng lừa gạt mình, những người dối gạt mình, hay là những người đã làm cho mình có một cái đau khổ gì đó lớn lắm, thì mình tự nhiên mình mất vui. Như vậy thì mình đối chuyện như thế nào? Chỉ bằng cái tâm cảm ơn. Cảm ơn người ta đã làm cho mình khổ để mình trưởng thành. Cảm ơn người ta đã cho mình một thử thách để mình có thể vượt qua được thử thách đó. Vậy thì thử khách người ta là trở thành ân nhân rồi, chứ đâu phải là người ta là người kẻ thù nữa đâu, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là phải tập, chứ không phải mà một số một chiều mà được. À, phải tập chứ. Phải có thời gian để công phu chứ. Đâu phải. Người tới ngủ ấm chi thành cỏ. Thì trong người chúng ta, những cái cơ quan khi mà nó không được điều hòa, nó trái nghịch với nhau. Bất cứ một cái cơ quan nào trong người chúng ta mà nó không thư thích thì coi như là chúng ta rất khổ. Có nhiều người đó bị cái chứng mất ngủ. À, thì đó là khổ rồi. Có nhiều người có những chứng bệnh mà gần như là nó đi theo mình cả một đời. Nó làm cho những cái cơ quan, cái cơ thể mình nó không thư thích. Nó không thoải mái. Thì khổ không? Quá khổ. Nhưng mà thật ra tất cả những cái trong cái bát khổ này là do chúng ta quá, gọi là quá, quá để tâm với nó. Quá xem trọng nó. Ta phải nhìn hiểu rõ nó, biết rõ nó, và không xem trọng nó thì tự khắc nó nhẹ đi. Cũng giống như chết. Thì cái chết nào ai không chết. À, cái nhìn của nhà thơ Cao Bảo Quát thấy không? Người đi rồi sẽ đến phiên ta. À, người đi rồi sẽ đến phiên ta. Tự nhiên mình thấy mình nhẹ. Còn nếu mà già thì mình thấy ồ, mình đã già rồi. Mà mình thấy bao nhiêu người khác cũng già vậy. Vậy thì ta hãy tận lực cái tuổi già này mà, trong khi ta còn chưa già lắm nè, hãy làm những việc gì đó cho chúng sanh. Còn bệnh đúng vậy? À, cái bệnh của mình cũng may mắn là bệnh của mình chưa đến nỗi, chưa có khổ lắm. Mình vẫn còn đi được, vẫn còn nói được, trong khi người ta vẫn không nói được, không đi được. À, thì mình sẽ thấy rằng à, mình vẫn còn may mắn, cái bệnh của mình nó nhẹ hơn người ta. Tất cả là do cái nhìn, cái thấy của mình mà. Cho nên mình biết rõ được sống trong cuộc đời này không ai thoát được 8 cái khổ nạn này, gọi là bát khổ, nhà Phật gọi là bát khổ, 8 khổ. Có cầu được không? Không cầu được. Mà ta phải tích cực làm những việc cần làm. Ta phải biết điều thân, điều tâm. Thân và tâm mà ta biết điều nó, biết điều dưỡng nó một cách thư thích, thì tự khắc những cái khổ bên ngoài hay từ cái khổ bên trong nó sẽ nhẹ đi rất nhiều. Cho nên chúng ta phải tích cực làm những việc cần làm, lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho nhiều người, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho tha nhân. Thì tự khắc chúng ta không cần cầu gì hết, chúng ta có đủ hết. Chúng ta cứ phải đi cầu phước đầu năm. Đi cầu phước đầu năm. Mà mình không có dùng cái từ là cầu phước đầu năm, mà mình đi là mình đi ban phước đầu năm. Mình ban phước đầu năm, có nghĩa là mình gieo nhân. Đầu năm mà ban phước thì suốt năm hưởng phước. Chứ đừng đi cầu phước. Hôm qua tôi nhìn thấy một cái câu đối Tết mà làm ở một cái cổng nhà ở, mấy anh chụp hình gửi cho tôi thấy rất là đẹp. Trong nhà khoe sắc hoa đức hạnh, hiếu kính mừng xuân thật sắc xuân. Làm bản to ở cái cổng rào to, chắc chắn là dân làng sẽ nhiều người thấy. Đó là mình đã ban phước lành, đâu cần đi cầu phước. Với hòa thượng nói công đức là phải đoạn ác tu thiện, công đức là giới định tuệ, công đức phải tự mình tu, công đức thì không thể nào cho được người khác. Ta nhớ điều đó. Còn phước đức thì có thể cho người khác, có nghĩa là mình tạo phước thì người thân của mình, người chung quanh mình, họ được hưởng, họ có thể được hưởng nhờ. Còn công đức thì phải chính tôi, phải chính họ, chính nhân, chính người đó phải tu. Vì công đức là từ tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì mới có công đức. Và chúng ta thấy trong câu chuyện nhà Phật, vua Lương Võ Đế xây dựng hơn 400 ngôi chùa, độ cho rất nhiều người tu hành. Thì khi gặp tổ Đạt Ma mới hỏi tổ Đạt Ma rằng: công đức của ta có lớn không? 480 ngôi chùa, mấy chục ngàn, độ cho mấy người chục ngàn người xuất gia. Thì tổ Đạt Ma thẳng thắn nói: chẳng hề có công đức. Ông giận, ông không hầu pháp cho tổ Đạt Ma, cho nên là ngài phải đến Thiếu Lâm để mà ngồi thiền đối mặt, ngồi thiền quay mặt vô vách 9 năm để gặp đến ngài Huệ Khả thì mới truyền đạo. Và thầy nói nếu như lúc đó ông hỏi rằng phước đức của ta có lớn không? À, thì Tổ Đạt Ma sẽ nói phước đức của Ngài là vô cùng to lớn. Nhưng mà tại vì ông hỏi là công đức, cho nên Tổ Đạt Ma nói chẳng có công đức. Nhưng mà nếu hỏi phước đức thì Tổ Đạt Ma sẽ nói là công đức rất là to lớn. Cho nên chúng ta biết rõ, chúng ta đang tu công đức hay là chúng ta đang tu phước đức. Chứ không thì ta nhầm lẫn, ta cứ ngỡ rằng ta đang tu công đức. À, công đức thì phải chính mình tu tập, phải giới tu giới định tuệ. Còn phước đức thì chỉ cần bố thí tài vật, có nội tài, có ngoại tài, ta tích cực làm, thì ta đã có phước đức rồi. Nhưng mà nếu tuy rằng bố thí nội tài, ngoại tài, mà với vô ngã, với cái tâm vô ngã dị tha, không có ta trong đó, thì nó cũng trở thành là công đức. Vậy thì ta cũng phải nên nhớ rằng, có cần phải thắp nhang rồi, cần phải đốt giấy tiền vàng bạc cho nhiều không? À, đầu năm đi hái lộc, cây hoa ở chùa đẹp thiệt đẹp, đi hái sạch. À, một cái năm tôi thấy một cái cây tắc đẹp thiệt là đẹp, mà qua tới mùng 1, mùng 2 rồi còn cái chà không à, còn cái nhánh cây không, không còn trái nào hết trơn. Mà đi gọi là đi hái lộc, lộc cái gì mà hái. À, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.